lên mái. Sau sự cố, nó bị bán để trả một phần chi phí. Vậy đường tràn không có nơi nhận nước. Đúng. Và anh vẫn vận hành hệ thống. Mặc Ngôn nhìn những luống dao, tôi giới hạn dung tích, khóa từng nhánh khi mưa vượt ngưỡng. Bằng phán đoán thủ công, bằng đồng hồ, dự báo và kinh nghiệm. Không đủ. Tôi biết. Anh có thể giết người nếu máy quá tải. Tôi biết. Anh không chống chế, điều đó không khiến tôi bớt giận. Vì sao không tháo từ 3 năm trước? Bị Mạnh Tú Mai chen vào, vì tháo thì chúng tôi mất chỗ này. Tôi đang hỏi anh ấy. Cậu ấy cũng sẽ trả lời như thế, chỉ nói ít hơn. Mặc Ngôn khép cuốn sổ. Tôi đã đề nghị gia cố, ban quản trị không có ngân sách. Tôi giảm tải, thay ống và giữ hệ thống ở mức tạm thời. Tạm thời 3 năm, cô có phương án tốt hơn. Tôi mới về một ngày. Vậy đừng kết luận người ở đây 3 năm, không biết mình đang làm gì. Lần đầu tiên giọng anh sắc lên, tôi im lặng. Đỗ Tiểu Lộ bước giữa chúng tôi, giơ tấm áp phích. Hai anh chị có thể cãi sau khi đo xong không? Em đã đánh dấu tất cả chỗ nước đọng. Bản vẽ của cô bé vụng, nhưng chính xác. 12 điểm đọng nước tạo thành một đường cong về phía đông, không phải ngẫu nhiên. Mái đã võng. Tôi quỳ xuống, đặt thước laser, Mặc Ngôn giữ bia đo ở đầu kia. Chúng tôi làm việc không nói thêm. Sau 2 giờ, số liệu cho thấy góc đông nam thấp hơn thiết kế gần 3 cm. Không phải bồn quá tải hôm qua mới làm võng, tôi nói. Độ lún có từ trước. Bao lâu? Ít nhất vài năm. Mặc Ngôn nhìn chiếc van trên bàn, đó là lý do tôi khóa nhánh đông. Anh phát hiện khi nào? 3 tuần trước, tôi gửi yêu cầu kiểm định. Ban quản trị chưa trả lời. Lục Thanh Hà trả lời rằng, cần chờ họp quý. Tôi thở ra. Anh khóa van để cô lập tải nước khỏi vùng võng. Vậy, vì sao không ghi vào biên bản hôm qua? Tôi đã ghi trong.